là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già, phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nâng cao năng lực trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân khu góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Đảng bộ Trung đoàn 174 tổ chức tọa đàm cán bộ đảng viên 4 trách nhiệm. Tại buổi tọa đàm, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 đã cùng nhau trao đổi làm rõ những nội dung thực hiện 4 trách nhiệm thông qua 3 cụm vấn đề: nhận thức của cán bộ đảng viên, kết quả bước đầu tổ chức triển khai thực hiện mô hình cán bộ đảng viên 4 trách nhiệm tại cơ quan đơn vị, sự cần thiết của việc thực hiện 4 trách nhiệm đối với cá nhân, gia đình, đơn vị, đồng chí đồng đội và xã hội, trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện mô hình cán bộ đảng viên 4 trách nhiệm. Buổi tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, giúp cho cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về sự cần thiết, ý nghĩa, những nội dung chính của mô hình cán bộ đảng viên 4 trách nhiệm. Do đó, việc thực hiện mô hình là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 1.000 người, với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp trên 16 tỷ đồng, trong đó có 1.100 lao động được tư vấn giới thiệu việc làm. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, nâng số lượng người lao động đến tư vấn và đăng ký tìm việc làm ngày càng tăng. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh khuyến khích người lao động truy cập nộp hồ sơ một trong hai cổng dịch vụ công, gồm cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái, để hỗ trợ chi trả chế độ cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, ổn định cuộc sống khi bị thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đầu tháng 5 năm 2024 tại thành phố Yên Bái diễn ra hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh năm 2024 với sự tham gia của tất cả 9 huyện thị thành phố trong tỉnh. Hội thi gồm 2 phần: thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thi thực hành chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với các loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Mỗi huyện thị thành phố sẽ thành lập một đội thi cấp tỉnh với 11 thành viên tham gia. Đến thời điểm này, tất cả 9 huyện thị thành phố trong tỉnh đều đang tích cực tổ chức tập luyện, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, kết hợp linh hoạt các chiến thuật để triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ một cách hiệu quả trong thời gian nhanh nhất. Đặc biệt phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn dân cư.
Bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ năng lượng như điện, ga, xăng dầu ngày càng tăng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao nhất trong năm. Do đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tăng cường các giải pháp để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Theo đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện, tích cực tập luyện, huấn luyện thực hành phòng cháy chữa cháy cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, chú trọng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, tổ chức tập huấn hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chủ động trang bị phương tiện, kỹ năng, sẵn sàng phương án thoát nạn trong các tình huống khẩn cấp, chú trọng nhân dụng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đồng thời duy trì tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 24/24 giờ, đảm bảo chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời khi có cháy nổ xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 56 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định, giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển, thiếu quan sát khi sang đường, chuyển hướng xe. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng tiếp theo, trước mắt là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cao điểm du lịch hè năm 2024, hiện Ban An toàn giao thông tỉnh đang cùng các đơn vị thành viên tập trung triển khai nhiều giải pháp như tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo đúng phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cho người tham gia giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng thời chủ động rà soát, bổ sung các biển báo giao thông trên địa bàn.
Mười bảy giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, loạt pháo đầu tiên của quân đội ta tấn công đồi Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đúng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, dũng cảm chiến đấu, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thất bại tại Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Genève, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh giành quyền độc lập, tự do, dân chủ của nhân loại.
70 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ còn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hãy cùng sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc, lắng động từ những câu chuyện cảm động qua các chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Và chứng kiến sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng qua lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tường thuật trực tiếp trên sóng VOV1, trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp sóng trên các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố vào đúng ngày 7 tháng 5.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có nghĩa như thế nào? Người tham gia được hưởng quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tiết kiệm vì an sinh tuổi già.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên, không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Con ơi! Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng già phết ý! Này, không bán được hay sao? Mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây! Chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày, già yếu, không làm nổi nữa, thì sống thế nào nhỉ?
Ôi dào ôi! Cứ lo chuyện hão, nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi, nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì.
Hão là hão thế nào, con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là.
Có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu, không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng sau này về già có tiền tiêu?
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết chả kiệm.
Thế tham gia bảo hiểm anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít, mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé, đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi, mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! À. Mãi đi làm chẳng để ý! Lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo, nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời, thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết. Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm, cả trên đài báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần. Và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhá.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. À? Em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. À. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy. Nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thế. Thì dễ bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chào bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Em chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả. Vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng rồi. Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Ai đấy?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm
xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
À, được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Vâng.
Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ?
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
À, còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi! Với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Rồi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục, thế này em em ù gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330 nghìn đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297 nghìn đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em hưởng được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1 triệu 100 nghìn đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1 triệu 067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nha.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt
quá. Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến
Lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá. Chị ơi, em tính rồi. Kinh tế nhà em ấy thì không dư giả. Nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ. Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo. Tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Cùng với chủ động phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Bắc, lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động. Những ngày này, các chiến sĩ trẻ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái lính trẻ mùa huấn luyện.
Những ngày tháng 3, nắng đã bừng lên, trời trong và xanh thẳm, hoa xuân buông cánh để nhường chỗ cho trời non lục biếc. Chúng tôi có mặt tại tiểu đoàn huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đứng chân trên địa bàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, nơi 198 công dân là con em các dân tộc tỉnh đang cùng với đồng chí đồng đội ra sức phấn đấu rèn luyện để chắc tay súng, góp phần bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Các bạn trẻ tâm sự, mỗi người có sự lựa chọn của riêng mình. Chúng tôi chọn tham gia nghĩa vụ công an nhân dân để được cống hiến và trưởng thành. Trung tá Đoàn Văn Kết, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Quản lý huấn luyện Lâm Thời 2 cho biết, kết thúc thời gian huấn luyện, các cháu sẽ trở thành những chiến sĩ cảnh sát cơ động có bản lĩnh và phẩm chất chính trị, có kiến thức nghiệp vụ và sức khỏe, cùng ý thức tổ chức kỷ luật tốt trước khi biên chế về các đơn vị công an địa phương và các đơn vị cảnh sát cơ động Bộ Công an. Thật ấn tượng khi người lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn dùng từ các cháu để chỉ lứa tân binh. Điều đó cho thấy ngoài kỷ cương, kỷ luật, nội quy quy định theo điều lệnh công an nhân dân còn có tình cảm thương mến của các bậc lãnh đạo chỉ huy, các thầy cô giáo và cán bộ đi trước. Được sự quan tâm của nhà nước và Bộ Công an, các hạng mục của tiểu đoàn được đầu tư khá hoàn chỉnh, gồm nhà chỉ huy, nhà ở chiến sĩ, các công trình cấp điện, nước, nhà vệ sinh khép kín, bếp ăn, sân vận động, trang thiết bị thể dục thể thao. Thật sự khang trang, sạch đẹp, đảm bảo công tác huấn luyện, học tập và sinh hoạt, vui chơi giải trí cho gần 1.000 cán bộ chiến sĩ. Sạch đẹp và trang nghiêm là cảm nhận của bất kỳ ai đến thăm đơn vị. Với nội quy quy định chặt chẽ, đảm bảo giờ nào việc nấy, hẳn sẽ rất khó khăn trong những buổi ban đầu. Câu hỏi của chúng tôi được Thiếu tá Nguyễn Bá Nhân, đội trưởng đại đội 2 gật đầu xác nhận. Rồi anh cho biết, thanh niên ở nhà vốn tự do thoải mái và quân trường là phải khác. Vì vậy, ban đầu có chút khó khăn. Biết vậy, cán bộ quản lý chỉ huy phải chỉ dạy, động viên, khuyến khích sao cho chiến sĩ mới ổn định tư tưởng, quyết tâm phấn đấu, ra sức rèn luyện. Thật mừng là chiến sĩ mới đều có ý thức tốt, quyết tâm cao, hòa nhập nhanh, đồng ngũ trong mỗi tiểu đội và tiểu đoàn đoàn kết, thân ái, hòa đồng, động viên giúp đỡ lẫn nhau, dù khác quê hương, khác dân tộc. Chiến sĩ Giàng A Đông, tiểu đội 6, trung đội 3 cho biết, nhà cháu ở bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mường Chải. Khóa này xã cháu có 5 anh em đi công an, 8 anh em đi bộ đội. Các chú các bác ở xã bảo, 2024 là năm xã nhà có đông thanh niên lên đường nhập ngũ nhất từ trước đến nay, đặc biệt là công an nghĩa vụ. Có lẽ tiêu chuẩn tuyển quân đã chặt chẽ và cao, nhất là trình độ văn hóa và thể lực, nên nhiều người muốn đi nghĩa vụ mà không được. Đó là chuyện trước đây, giờ thì nhiều thanh niên người Mông đã học hết cấp 3 nên nguồn tuyển không còn khó nữa. Được biết, trong số 198 chiến sĩ công an nghĩa vụ là con em đồng bào các dân tộc Yên Bái đang huấn luyện tại tiểu đoàn, có tới 105 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng ngay trước ngày lên đường. Thời gian trò chuyện của chúng tôi phải dừng lại khi tiếng còi lanh lảnh vang lên. Tốp vào hội trường chăm chú học nghiệp vụ, tốp ra sân vận động học điều lệnh với những động tác dứt khoát, trang nghiêm, từ tư thế đứng, ngồi, chào, báo cáo. Tốp lên đồi cao học quân sự với bài đánh chiếm mục tiêu gồm sử dụng vũ khí, trang bị súng AK-47, súng ngắn K-59, bí mật áp sát, hiệp đồng tập thể, mưu trí nhanh gọn, lợi dụng địa hình địa vật để tấn công trấn áp đối tượng, đánh chiếm mục tiêu. Mồ hôi đã đầm đìa trên khuôn mặt, quần áo đã lấm lem bùn đất, nhưng thầy và trò vẫn đang say luyện tập. Đã hết một nửa thời gian huấn luyện, không lâu nữa những chiến sĩ công an nghĩa vụ hôm nay sẽ chia tay quân trường mưa nắng gian nan và cả khắt khe nữa. Đổi lại, anh em sẽ trưởng thành, sẽ cứng cáp từ bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, kiến thức pháp luật và quân sự, đảm bảo tiêu chuẩn về các đơn vị tiếp tục học tập, phấn đấu và rèn luyện để công tác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giỏi. Chia tay tiểu đoàn huấn luyện cảnh sát cơ động, nơi mà các tân binh vẫn hăng say luyện tập bất chấp thời tiết oi nồng của vùng đất Yên Bái, các bạn trẻ sẽ trưởng thành và tiến bộ, sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát cơ động. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nhiều bạn sẽ toại nguyện ước mơ phục vụ công tác lâu dài trong ngành công an hoặc về địa phương trở thành những công dân tốt, những hạt nhân tiêu biểu trong mọi phong trào. Đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để làng bản mình, quê hương mình, đất nước mình trở thành pháo đài vững chắc phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Với thế trận quốc phòng an ninh thực sự vững chắc, chọn mẫu lính là sự lựa chọn vẻ vang, thể hiện trách nhiệm của bản thân với quê hương và Tổ quốc.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16h30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.